Rồi tới thiền sư Bảo Giám, ngài sinh năm mấy không rõ, tịch là năm 1173, đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Kiều, tên là Phù, quê ở làng Trung Thụy, tánh tình trung thực, giản dị và điềm đạm. Thở nhỏ, học nho, thông hiểu thi thơ lễ dịch, chữ viết rất đẹp. Sư làm quan đến chức cung hậu xá nhân đời Lý Anh Tông. Năm 30 tuổi, sư bỏ quan đến chùa Bảo Phước, quận Mỹ Lương, thọ giáo xuất gia với thiền sư Đa Vân. Tạng kinh trong chùa này chính tay sư chép lại. Đến khi thiền sư Đa Vân tịch, sư kế tiếp trụ trì chùa này. Đời sống của sư rất là đạm bạc, suốt năm chỉ mặc áo gai thô sơ, trong mình không dính một sợi tơ, công việc tu trì thì không bao giờ trễ nải. Đây là thiền sư Bảo Giám, tức là ngài là tên là Kiều Phù đó, quê ở làng Trung Thụy. Trung Thụy tức là thuộc về huyện Đan Phụng ở Hà Đông đó. Thì ngài gọi là tánh tình trung thực giản dị không và điềm đạm. Lúc nhỏ thì học nho, cho nên là hiểu thi thơ dịch lễ đủ, chữ viết cũng đẹp, làm quan. Nhưng mà khi đến năm 30 tuổi thì mới bỏ quan đi tu, tức là bỏ quan đến chùa Bảo Phước ở quận Mỹ Lương mà thọ giáo xuất gia với thiền sư Đa Vân. Huyện Mỹ Lương tức là bây giờ là thuộc về huyện Lương Sơn ở Hòa Bình đó. Thì ở nơi đây là sư mới chép cả tạng kinh, cho nên gọi là tạng kinh của chùa này là do tay sư chép. Rồi đến khi mà thiền sư Đa Vân tịch thì sư cũng kế tiếp mà trụ trì ở chùa này. Để đây mình mới thấy cái đời sống của các ngài nè, đời sống á thì rất là đạm bạc, suốt năm chỉ mặc một cái áo gai thô sơ, trong mình là không dính một sợi tơ, tức là không có mặc đồ tơ lụa, thấy không? Nhưng mà cái việc tu trì á thì lại là rất tinh tấn, cho nên gọi là tu trì thì không có bao giờ trễ nải. Nghĩa là sống thì đơn giản, nhưng mà tu trì thì rất là tinh tấn. Sư thường bảo môn đồ muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, xong thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm thước bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, xong trúng được đích không phải do sức. Đây là mình phải nắm vững cái kinh nghiệm này đó, tức là muốn đến tông thừa của Phật thì phải siêng năng, nhưng mà thành Phật chánh giác là phải nhờ trí tuệ. Siêng năng nhưng mà phải có trí tuệ, cho nên ngài nói là giống như là mình bắn tên đó, mình nhắm cái đích thì khi muốn bắn mà trúng đích thì phải có sức mạnh, thì bắn mũi tên nó mới đi đến cái đích được, không? Nhưng mà trúng được đích thì không phải do sức mạnh, không? Mà phải do là cái khéo của người bắn, không? Thì cái này cũng vậy, tu thì phải siêng năng, nhưng mà thành chánh giác thì phải nhờ trí tuệ. Bởi vậy mình thấy trí tuệ là cái rất quan trọng, cho nên là mình ở đây là gọi là tu thiền là đi vào bằng con đường trí tuệ đó, con đường Bát Nhã, cho nên là mỗi ngày là phải tụng Bát Nhã để mà nhắc nhở, phải không? Đó là phải mở con mắt Bát Nhã đó thì mới gọi là mới đến đích được đó. Còn chưa mở được con mắt Bát Nhã đó thì còn phải cố gắng rất nhiều, phải không? Chứ còn không có thể dễ vui. Đó là mình phải nắm vững được cái ý đó. Rồi đến ngày mùng 7 tháng 5 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, tức là đời Vua Anh Tông đó, thứ 11, 1173, sư sắp viên tịch, thì sư mới nói kệ. Đây là bài kệ: được thành chánh giác ít nhờ tu, ấy chỉ nhọc nhằn trí tuệ ưu, nhận được mani lý quyền diệu, ví thể trên không hiện vần hồng. Người trí khác nào trăng rọi không, chiếu soi khắp cõi sáng không ngần. Nếu người cần biết nên phân biệt, khối mù mang mát phủ non chiều. Tức là Cái bản nguyên âm là đắc thành chánh giác hẳn bằng tu, chỉ vị lao lung trí tuệ ưu, nhận đắc mani quyền diệu lý, chỉ như thiên thượng hiển kim ô, chí giả du như nguyệt chiếu thiên, quang hàm trần sát chiếu vô biên, nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ tỏa mẫu yên. Tức là được thành chánh giác ít nhờ tu, ấy chỉ nhọc nhằn trí tuệ ưu. Đọc cái này thì quý vị có nghi không? Đây thì ngài nói là được thành chánh giác, không là ít có nhờ tu, thì tức là sao? Tức là không phải nhờ tu mà được thành, vậy tức là mình khỏi phải tu. Phải không? Đây là ngài nói là được thành chánh giác là ít có nhờ tu, phải không? Vậy thì khỏi cần phải tu. Nhưng mà nếu không tu thì sao? Nếu không tu thì làm chúng sanh mãi mãi, tức là mê mãi. Bởi vì ở đây á, là phải hiểu được ý là cái chánh giác, tức là cái chỗ nghĩa là chân thật của mình đó, cái tánh giác của mình đó là cái sẵn nơi mình, chứ không phải do tu mà được. Nó là cái sẵn nơi mình, không? Nhưng mà bây giờ mình còn mê, cho nên phải nhờ tu để mà phá dập cái vô minh. Nhưng mà phá dập cái vô minh rồi thì mới nhận ra là mình sẵn có tự bao giờ, chứ không phải do tu mới có. Tức là nếu mà do tu mới có thì bây giờ không có, phải không? Bây giờ không có là do tu mới có, mà nếu mà do tu mới có thì mai mốt sẽ bị mất. Tức là tu mới có thì có rồi cũng bị mất, tức nó thuộc cái vô thường. Còn bây giờ là nó sẵn có, không phải là nghĩa là do tu mới được, cho nên rồi khi tu là chỉ giống như là nhớ lại, nhận lại cái sẵn có thôi, cho nên nó là cái không bao giờ mất. Còn cái mà có tu mới được á là cái sẽ mất. Vì vậy cho nên là quý vị nhớ, nếu mà mình mà tu mà được cái này được cái kia đó, không thì đừng có vội mừng. Ai mà nói rằng tu theo tôi đây thì chừng 5 tháng 3 tháng thì sẽ được cái này được cái kia, được thần thông, được truyền tâm ấn, không hoặc là được lên trời học đạo vân vân, không thì mấy cái đó là tu mà được đó thì rồi cũng sẽ mất. Cái đó không phải là cái thật, là nhớ. Còn ở đây là cái thật là ở nơi mình thôi. Thì ấy chỉ nhọc nhằn trí tuệ ưu đó, tức là phải chính cái trí tuệ, phải nhận rõ cái trí tuệ mà vượt lên cái công phu nhọc nhằn tu hành đó, quên cái công phu của mình đi, thì cái đó mà mới là cái người khéo. Ở đây thì trong kinh gọi là kinh Lăng Già đó có một cái thí dụ, không? Cũng giống như là mình nằm mộng, không? Mình nằm mộng rồi cái thì mình thấy là bị người ta dược, không? Bị thí dụ như bị con voi hay là con cọp gì đó, hay là bị cái người gọi là người hung dữ gì đó là dược mình, rồi mình quán mình sợ mình chạy, cái chạy tới con sông, xong cái mình nhảy xuống sông, thấy không? Nhảy xuống sông rồi cái cố gắng hết mình để lội qua sông, thấy không? Nhưng mà khi mà lội vừa tới bờ cái chợt giật mình tỉnh dậy. Thì khi tỉnh dậy thì quý vị có nhớ là do cái công phu của mình mà lội cho nên bây giờ mới qua được sông không?